Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 1 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm: số ca tử vong ở Mỹ vì COVID-19 vượt quá 3.000, Mỹ cho phép sử dụng bộ xét nghiệm mới phát hiện virus corona chỉ trong 2 phút, Việt Nam tăng cường chống dịch cách ly xã hội trên toàn quốc 15 ngày, giáo sư Trần Văn Thọ nói tin tặng 2.000 máy thở là không chính xác, tình báo Mỹ cho hay khó có tin xác thực về corona tại Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Mỹ đề xuất chuyển tiếp chính trị tại Venezuela để đổi lại dỡ bỏ trừng phạt. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Số người chết tại Mỹ vì dịch COVID-19 đã vượt qua con số 3.000 người vào ngày 30 tháng 3, được xem là ngày chết chóc nhất trong cuộc khủng hoảng ngày càng tăng tại đây, theo Reuters. Trong khi đó, New York đón chào tàu bệnh viện của Hải quân Hoa Kỳ với 1.000 giường bệnh, khơi dậy niềm hy vọng cho thành phố đang giằng co quyết liệt với dịch bệnh. Tổng số tử vong trên cả nước Mỹ đã lên tới 3.017 người, bao gồm ít nhất là 540 ca chỉ trong ngày 30 tháng 3, và số ca nhiễm bệnh đã tăng lên hơn 163.000 người, theo một thống kê của Reuters. Tại New York và New Jersey, người dân đã xếp hàng hai bên bờ sông Hudson để chào đón tàu hải quân Hoa Kỳ Comfort khi tàu đi ngang qua tượng nữ thần tự do, với những con tàu hỗ trợ và máy bay trực thăng đi kèm. Comfort là một tàu chở dầu và đã được chuyển đổi chức năng thành tàu bệnh viện, bên ngoài được sơn trắng với những chữ thập đỏ khổng lồ bên trên. Tàu Comfort sẽ dành để điều trị cho những bệnh nhân không nhiễm virus corona, bao gồm cả những người cần phẫu thuật và chăm sóc đặc biệt, trong nỗ lực giải phóng các nguồn lực khác để chống lại chủng virus mới, Hải quân Mỹ cho biết. Các bệnh viện trong khu vực thành phố New York đã tràn ngập bệnh nhân mắc COVID-19. Các giới chức của thành phố đã phải lên tiếng kêu gọi thêm nhân viên y tế tình nguyện. Mỹ hiện có số người nhiễm virus corona được xác nhận cao nhất trên thế giới. Con số này có khả năng tăng vọt sau khi các xét nghiệm virus được phổ biến hơn. Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói đã có hơn 1 triệu người Mỹ được xét nghiệm virus corona, tức là chưa tới 3% dân số. Một bang đang bị ảnh hưởng nặng nề khác là bang California. Thống đốc Gavin Newsom cho biết số ca nhập viện vì COVID-19 đã tăng gần gấp đôi trong 4 ngày qua, và số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt đã tăng gấp 3 lần. Các giới chức tại đây cũng đang kêu gọi thêm tình nguyện viên y tế. Giới hữu trách Hoa Kỳ đang kêu gọi người dân Mỹ tuân thủ lệnh ở trong nhà cho đến cuối tháng 4 để ngăn chặn sự lây lan của virus corona có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện đã lây nhiễm khoảng 3/4 triệu người trên thế giới. Phát biểu trong chương trình Today của đài NBC, tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên của đội đặc nhiệm chống virus corona của Nhà Trắng nói, nếu chúng ta phối hợp chống dịch thật tốt, gần như hoàn hảo, thì số ca tử vong có thể ở trong khoảng từ 100.000 cho đến 200.000. Tiến sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng nói, ông dự kiến sẽ có một đợt bùng phát virus corona vào mùa thu, nhưng theo ông, nước Mỹ sẽ chuẩn bị tốt hơn để đối phó với nó. Nhà chức trách ở New Orleans đang thiết lập một bệnh viện dã chiến tại trung tâm hội nghị Ernest Memorial, địa điểm mà hàng ngàn người tị nạn bão Katrina đã tập trung vào năm 2005, để giải quyết một lượng bệnh nhân dự kiến là sẽ quá tải. Các thống đốc bang Maryland, Virginia và Arizona đã ban hành lệnh ở trong nhà, do số người nhiễm bệnh gia tăng tại các bang này, cũng như ở khu vực thủ đô Washington. Tại nhà tù Stateview ở Crest Hill, bang Illinois, 12 tù nhân đã phải nhập viện và nhiều người cần máy thở, trong khi 77 người khác có các triệu chứng và đã được cách ly tại cơ sở. Reuters dẫn lời các giới chức cho biết, trong số những người nổi tiếng, ca sĩ nhạc đồng quê John Prine là người mới nhất nhiễm virus corona, bên cạnh một số thành viên của Quốc hội Mỹ trước đó. Prine đã ở trong tình trạng ổn định vào ngày 30 tháng 3 sau khi nhập viện với các triệu chứng nhiễm bệnh, vợ ca sĩ này cho biết trên trang Twitter. Ca sĩ Pran, 73 tuổi, là một bệnh nhân đã thoát chết sau khi bị ung thư. Ông hiện sống ở Nashville, bang Tennessee.
Quân đội Mỹ xây dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến để chống dịch COVID-19. Các giới chức Hoa Kỳ đang muốn xây dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến trên cả nước để đối phó với hàng ngàn trường hợp nhiễm virus corona mới mỗi ngày sau khi Mỹ trải qua ngày chết chóc hôm 30 tháng 3 với 575 trường hợp tử vong. Công binh lục quân Hoa Kỳ, đơn vị đã chuyển đổi một trung tâm hội nghị ở New York thành một bệnh viện với 1.000 giường trong vòng một tuần. Hiện đang tìm các khách sạn, ký túc xá, trung tâm hội nghị và những nơi có không gian rộng để xây dựng 341 bệnh viện dã chiến. Chỉ huy công binh lục quân cho biết hôm 31 tháng 3. Nói với chương trình Good Morning America trên kênh ABC News, Trung tướng Todd Simonite cho biết phạm vi là rất lớn. Ông nói hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm khoảng 341 cơ sở khác nhau trên khắp nước Mỹ. Các ca nhiễm virus ở Hoa Kỳ đã tăng hơn 20.000 trường hợp được xác nhận vào ngày 30 tháng 3, gây quá tải các bệnh viện vốn đang cạn kiệt bác sĩ y tá, thiết bị y tế và thiết bị bảo hộ. Số người chết ở Hoa Kỳ đã vượt qua con số 3.000, nhiều hơn số người chết trong các cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong khi các ca nhiễm tăng hơn 163.000, theo thống kê chính thức của Reuters. Các quan chức Hoa Kỳ ước tính số người chết có thể lên tới 100-200.000 người. Công binh lục quân Hoa Kỳ đã cùng với các giới chức New York chuyển đổi trung tâm hội nghị Jacob Javits thành một cơ sở điều trị cho bệnh nhân không nhiễm virus corona. Việc chuyển đổi sẽ giúp giảm áp lực lên các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ngoài ra, một bệnh viện dã chiến 68 giường cũng đã được khởi sự vào Chủ nhật tại Central Park của Manhattan, được hỗ trợ bởi hệ thống y tế Mount Sinai và tổ chức phi lợi nhuận Samaritan's Purse. Bệnh viện dã chiến dự kiến sẽ bắt đầu nhận bệnh vào thứ Ba. Trung tâm hội nghị được chuyển đổi chỉ nằm cách bến tàu một con đường nơi tàu Bệnh viện Hải quân Hoa Kỳ Comfort vừa cập cảng vào ngày 30 tháng 3. Bệnh viện nổi sẽ tiếp nhận 1.000 bệnh nhân không nhiễm virus corona vào thứ Ba. Một bệnh viện dã chiến khác ở New York cũng được lên kế hoạch xây dựng tại sân vận động Arthur Ashe, nơi diễn ra giải vô địch quần vợt Mỹ mở rộng hàng năm. Thị trưởng De Blasio cho biết các bệnh viện dã chiến được xây dựng nhằm giải phóng tất cả 20.000 giường bệnh trong các bệnh viện của thành phố để dành cho bệnh nhân nhiễm virus corona. New York hiện vẫn thiếu bác sĩ y tá và ông De Blasio đã yêu cầu quân đội Mỹ trợ giúp.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 31 tháng 3 ban hành chỉ thị thực hiện cách ly xã hội trên toàn quốc trong 15 ngày để kiềm hãm đà lây lan của dịch COVID-19. Theo báo chí trong nước, Thủ tướng Phúc hôm nay đã ban hành chỉ thị 16 thực hiện cách ly xã hội trên toàn quốc trong 15 ngày, khởi sự từ ngày 1 tháng 4, hạn chế những người dân rời khỏi nhà và cấm tụ họp hơn 2 người ở những nơi công cộng. Đồng thời đòi hỏi mọi người là nếu có lý do chính đáng để rời khỏi nhà thì phải giữ khoảng cách ít nhất là 2 mét với người khác. Nhưng báo Tuổi Trẻ dẫn lời Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, khẳng định rằng cách ly xã hội không phải là lệnh phong tỏa hay là lệnh cấm, mà là biện pháp để đảm bảo ứng phó trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh hồi gần đây. Tuổi Trẻ dẫn lời Bộ trưởng Mai Tiến Dũng giải thích, không có chuyên khoa cũng không phải là lệnh cấm hoàn toàn người dân ra đường, chỉ thị đưa ra các biện pháp mạnh để có thể hạn chế tiếp xúc với đông người, tránh lây nhiễm và hạn chế đi lại. Các trường hợp ngoại lệ được miễn là công xưởng, doanh nghiệp, dịch vụ sản xuất hay cung cấp hàng hóa thiết yếu cho sinh hoạt bình thường của người dân. Tuy nhiên, các cơ sở được phép mở cửa phải bảo đảm là nhân viên phải tuân theo các hướng dẫn nghiêm ngặt về sức khỏe và đồng thời phải bảo vệ người lao động. Với hơn 75.000 người đang bị cách ly vào chiều thứ Ba, ngày 31 tháng 3, Việt Nam báo cáo 204 trường hợp nhiễm COVID-19, vẫn không có trường hợp nào tử vong và 55 người đã được chữa khỏi bệnh vào chiều thứ Ba, ngày 31 tháng 3. Trước đó, ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc loan báo tạm ngưng tất cả các chuyến bay tới Việt Nam trong 2 tuần lễ tới, trong một nỗ lực nhằm kiềm chế dịch COVID-19.
Giáo sư Trần Văn Thọ hiện sống và làm việc ở Nhật Bản khẳng định với VOA hôm 31 tháng 3 rằng một số cơ quan báo chí Việt Nam tường thuật không chính xác hôm 30 tháng 3 về một đề án, trong đó ông cùng người bạn là giám đốc công ty Metran giúp Việt Nam sản xuất máy thở. Theo quan sát của VOA, trang web của Đài Truyền hình Việt Nam VTV đăng tin lúc 5 giờ kém 15 chiều ngày 30 tháng 3, nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong một cuộc họp của chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 rằng hai giáo sư người Việt ở Nhật Bản, Trần Văn Thọ và Trần Ngọc Phúc, đã tuyên bố sẽ tặng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 2.000 chiếc máy trợ thở. Vẫn bản tin của VTV viết tiếp rằng hai giáo sư sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong nước sản xuất máy trợ thở. Nội dung này cũng được VTV phát sóng trên truyền hình vào tối 30 tháng 3. VOA quan sát thấy vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày, hàng loạt trang tin chính thống và diễn đàn mạng xã hội cùng loan tải chia sẻ tin này, trong đó có VTC News, Vietnam Biz, Vietnam Finance, Phụ nữ Online, Sức khỏe cộng đồng, Biển Đông VN.net, Voss, Autofun, Linh Hay, v.v. Ít lâu sau khi tin tức này xuất hiện, một số người sử dụng mạng xã hội tỏ ý nghi ngờ về các chi tiết trong bản tin. Họ cho rằng máy trợ thở là loại thiết bị đắt tiền, trong khi hai giáo sư không phải là doanh nhân hoặc tỷ phú, nên có thể là hai nhà trí thức giúp Việt Nam theo hình thức khác, không phải là tặng hàng nghìn máy thở. Để kiểm chứng thông tin về vấn đề này, VOA liên lạc qua email với giáo sư Trần Văn Thọ, chuyên ngành kinh tế tại Đại học Waseda, Tokyo, vào sáng 31 tháng 3 giờ Nhật Bản. Giáo sư Thọ, người cũng là thành viên của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Việt Nam, khẳng định trong email hồi âm với VOA rằng mới đây một số cơ quan truyền thông có thông tin không chính xác về việc ông và đồng nghiệp tại Nhật tài trợ máy thở. Ông cho VOA biết rằng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp từ Nhật Bản, ông lo lắng cho quê nhà và tư vấn với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chính phủ cần chuẩn bị cho sản xuất ngay một lượng máy trợ thở cần thiết, bổ sung cho số thiếu hụt hiện tại và sản xuất một số lượng dự phòng. Trong vài tuần gần đây, số ca nhiễm COVID ở Việt Nam đã tăng nhanh lên hơn 200 người. Các quan chức y tế Việt Nam được báo chí trong nước dẫn lời cho hay các bệnh viện cả nước có tổng cộng khoảng 4.000 máy thở, riêng Hà Nội có 260 máy. Những người am hiểu về y tế nhận định nếu lượng bệnh nhân còn tiếp tục tăng cộng với những người khác cũng cần điều trị bệnh đường hô hấp lên đến hàng nghìn người, Việt Nam sẽ gặp khó khăn về máy thở. Theo tính toán riêng của giáo sư Thọ và giám đốc Metran Trần Ngọc Phúc, Việt Nam trước mắt cần sản xuất 2.000 chiếc máy trợ thở và trong vòng 3 tháng sau đó cần tăng lên 10.000 chiếc. Nếu thực hiện được, việc sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn có thể phát triển thành công nghiệp xuất khẩu máy y tế vì trên thế giới nước nào cũng thiếu loại máy này, giáo sư Thọ viết trong email trả lời VOA. Ông cho biết thêm là ông đã bàn về tính khả thi của đề án này với giáo sư Trần Ngọc Phúc, một cựu du học sinh tại Nhật và là người sáng lập công ty Metran chuyên sản xuất máy trợ thở. Rất may là Metran vừa phát minh một loại máy trợ thở nhỏ, dễ thao tác và giá thành thấp. Mừng là anh Trần Ngọc Phúc đồng ý chuyển giao công nghệ này về Việt Nam, giáo sư Thọ nói. Với các thông tin tốt lành này, giáo sư Thọ gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 28 tháng 3 và ngày hôm sau, Thủ tướng Phúc liên lạc qua điện thoại với giáo sư Thọ ở Nhật Bản để báo rằng người đứng đầu chính phủ Việt Nam rất tán thành đề án này và đề nghị giúp triển khai ngay, giáo sư Thọ cho VOA biết. Vẫn theo ông Thọ, trong phiên họp thường trực chính phủ về công tác chống dịch COVID-19 chiều ngày 30 tháng 3, Thủ tướng Phúc giao đề án cho một Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phụ trách làm đầu mối và công ty Metran sẽ cùng với phía Việt Nam triển khai sản xuất ngay trong tháng 4 sắp tới. Trong trao đổi qua email với VOA, giáo sư Trần Văn Thọ khẳng định ông cùng với giáo sư Trần Ngọc Phúc giúp chuyển giao công nghệ máy trợ thở cho Việt Nam để chống dịch COVID-19. Còn tin tức nói là hai giáo sư tặng 2.000 chiếc máy là không chính xác. Ở thời điểm sáng 31 tháng 3 giờ Việt Nam, VOA quan sát thấy nhiều người sử dụng mạng xã hội ở trong nước ca ngợi việc hai giáo sư Việt Kiều ở Nhật Bản giúp chuyển giao công nghệ về máy thở là nghĩa cử cao đẹp và gây xúc động.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink hôm 31 tháng 3 nói rằng Mỹ ủng hộ và sẽ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch virus corona hiện đang lan khắp toàn cầu. Mở đầu thông điệp qua một video đăng trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam, ông Crittenbrink, người đảm nhiệm chức đại sứ thay cho ông Ted Osius từ tháng 11 năm 2017, gửi lời cảm ơn đến những người Việt Nam ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Công việc của các bạn đang cứu sống rất nhiều người, đại sứ Mỹ nói. Trong thông điệp của mình, ông Christian Brink cho rằng đại dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực tới hàng triệu người đến nhiều nền kinh tế và xã hội, trong đó có Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cho biết hiện có hơn 200 ca dương tính với virus corona nhưng không có trường hợp tử vong nào. Trong khi đó, Mỹ đã trở thành tâm dịch của thế giới với cảnh báo có thể lên đến hàng triệu ca nhiễm và số lượng tử vong có thể lên đến 200.000 người vì đại dịch này. Ông Christian Brink khẳng định Mỹ luôn ủng hộ Việt Nam trong trận chiến chống dịch. Ông cho biết, ngay từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, đội ngũ y tế của Mỹ đã hợp tác với chính phủ Việt Nam trong việc kiểm soát và ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh. Theo nhà ngoại giao Mỹ, Washington trong 20 năm qua đã hỗ trợ Hà Nội 706 triệu đô la Mỹ trong lĩnh vực y tế. Mỹ còn trợ giúp đáng kể về kỹ thuật và tài chính trong thập kỷ qua, giúp Việt Nam ngăn chặn, phát hiện và ứng phó các bệnh truyền nhiễm. Ông cho biết Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục sự hợp tác không chỉ trong thời điểm chống dịch COVID-19 mà còn sau khi dịch được khống chế. Các đối tác luôn sát cánh bên nhau và Hoa Kỳ luôn sát cánh cùng Việt Nam trong trận chiến chống COVID-19 này, ông Christian Brink khẳng định. Trong thông điệp ngày 31 tháng 3, Đại sứ Mỹ còn ca ngợi chính phủ Việt Nam vì đã xuất sắc khi đương đầu với đại dịch COVID-19 và vẫn đang tiếp tục chủ động, hợp tác và minh bạch trong việc chống dịch. Trước đó, ông Christian Brink cũng đã đánh giá cao các phản ứng nhanh của Việt Nam trong việc ứng phó với dịch và những nỗ lực trong việc thực hiện cách ly tập trung. Tính đến ngày 26 tháng 3, Việt Nam đã cách ly 44.955 người, với gần một nửa trong số đó đang được cách ly tại các doanh trại quân đội, theo một thống kê của Reuters. Trong các tuyên bố của chính phủ Việt Nam, cuộc chiến chống COVID-19 được mô tả là cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 31 tháng 3 đưa ra chỉ thị cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 trên phạm vi toàn quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Toàn bộ nhân viên phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, theo ông Christian Brink cho biết, đang cố gắng làm việc tại nhà nhiều nhất có thể, theo khuyến cáo của chính phủ Việt Nam và Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Mỹ, nhằm hạn chế tối đa sự lây nhiễm của COVID-19. Hình ảnh hai tài xế bị phạt chống đẩy tức hít đất bên lề một đường cao tốc vì không đeo khẩu trang đã gây nên những phản ứng trong cư dân mạng, khiến công an tỉnh Bắc Giang phải đưa ra quyết định khiển trách cán bộ thực hiện hình phạt đó. Một video clip được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội Facebook trong vài ngày qua cho thấy hai lái xe bị cảnh sát giao thông phạt chống đẩy cạnh đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đoạn qua địa phận khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang. Theo clip, khi cảnh sát giao thông hỏi về chuyện không đeo khẩu trang phòng ngừa nhiễm COVID-19, các tài xế trả lời sức khỏe rất tốt, có thể chống đẩy để chứng minh và được cán bộ làm nhiệm vụ đồng ý. Trong đoạn video được một người qua đường ghi lại, người cảnh sát giao thông này đứng cạnh và đếm số lần chống đẩy của hai tài xế nói trên. Theo truyền thông trong nước, Đại tá Đỗ Văn Huyền, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Giang đã xác nhận sự việc này xảy ra ngày 28 tháng 3. Ngoài việc bị phạt dừng đỗ xe trái phép, hai tài xế lái xe đưa người Hàn Quốc đến làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung còn bị hai cán bộ yêu cầu họ chống đẩy mấy cái để nhớ phải đeo khẩu trang giữa mùa dịch, theo Đại tá Huyền được luật sư Việt Nam Online trích lời nói. Từ ngày 16 tháng 3, chính phủ Việt Nam đưa ra quy định bắt buộc người dân và khách du lịch tại Việt Nam phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 lan rộng. Nhận định dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thanh Sơn, trưởng phòng luật sư Thành Sơn và Động Sự trích dẫn các điều khoản của luật và nghị định của chính phủ và cho biết rằng không có hình thức nào như hình thức các cán bộ công an tỉnh Bắc Giang đã áp dụng. Theo luật sư Sơn, pháp luật nghiêm cấm việc xử phạt không đúng quy định của pháp luật, xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị xử phạt vi phạm hành chính. Cũng theo ý kiến luật sư Sơn, những hành vi áp dụng không đúng quy định của pháp luật cần phải bị lên án. Theo thông tin từ Đại tá Huyền được dân trí trích dẫn hôm 31 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Giang đã thống nhất hạ phân loại thi đua trong tháng, phê bình trước tập thể đối với Thượng úy Nguyễn Tuấn Anh khi đồng ý cho người tham gia giao thông chống đẩy để chứng minh sức khỏe. Theo vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Bắc Giang, việc để người tham gia giao thông chống đẩy là không đúng quy định và chưa thực hiện nghiêm quy trình công tác. Vị lãnh đạo này nói, chúng tôi đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm cho chiến sĩ.
Hơn 200 người châu Âu đã được đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất hôm 31 tháng 3 để đáp chuyến bay của Bamboo Airways từ thành phố Hồ Chí Minh tới Lithuania. Vietnam Express dẫn lời một người phát ngôn của Bamboo Airways nói rằng chuyến bay đã được chấp thuận theo đề nghị của Liên hiệp châu Âu và của chính phủ Lithuania. Cất cánh vào lúc 7 giờ sáng giờ địa phương, chiếc Boeing 787-9 Dreamliner ghé qua phi trường Suvarnabhumi ở Bangkok trước khi đáp xuống sân bay quốc tế Kaunas ở Lithuania vào 5 giờ 15 giờ địa phương. Đây là chuyến bay đầu tiên của một hãng hàng không Việt Nam tới Lithuania. Trên chuyến bay có 220 công dân châu Âu, trong số này có 120 người Lithuania. Nguồn tin cũng cho hay là toàn bộ máy bay, từ buồng lái tới khoang hành lý đều đã được khử trùng. Trước khi lên khoang, hành khách đã phải qua kiểm tra y tế, mỗi người xếp hàng cách nhau 2 mét và hành khách buộc phải mang khẩu trang trong suốt chuyến bay. Chiếc Dreamliner sẽ trở về Việt Nam, không mang theo một hành khách nào. Theo lệnh đã được áp dụng tại Việt Nam từ ngày 22 tháng 3, cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, kể cả những người gốc Việt và thân nhân được miễn visa. Hãng hàng không Bamboo đã hợp tác với các cơ sở ngoại giao để thực hiện các chuyến bay có tính cách nhân đạo như vậy. Hôm 25 tháng 3, một chuyến bay từ Hà Nội tới Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, đã giúp hồi hương gần 300 công dân châu Âu. Việt Nam ghi nhận 204 ca lây nhiễm vào sáng thứ Ba, ngày 31 tháng 3, 2020.
Bị chỉ trích sản phẩm hỗ trợ kém chất lượng, Trung Quốc phản pháo. Đáp trả những chỉ trích cho rằng Trung Quốc đang nỗ lực lèo lái công luận tại các nước được Trung Quốc giúp chống virus corona. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30 tháng 3 tuyên bố họ không có ý gì ngoài việc hỗ trợ các nước để cứu mạng người và giữ gìn sức khỏe trên toàn thế giới. Vài ngày qua, Trung Quốc gửi khẩu trang, các toán y tế và máy thở tới các nước để giúp chống COVID-19. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, tôi muốn hỏi những người đưa ra những bình luận mỉa mai như vậy, họ đã làm gì để chống dịch bệnh? Có phải họ thực sự muốn Trung Quốc khoanh tay ngồi yên và chẳng làm gì cả trong lúc này? Bà Hoa cũng kêu gọi các nước than phiền về việc các trang thiết bị của Trung Quốc không đúng tiêu chuẩn, chớ nên chính trị hóa vấn đề. Trung Quốc thành thật giúp nước khác nếu có những vấn đề đơn lẻ nổi lên trong tiến trình này, tôi nghĩ chúng ta nên ngay lập tức và có trách nhiệm giải quyết theo một cách thực tế. Hôm 29 tháng 3, Hòa Lan đã thu hồi 600.000 khẩu trang nhập từ Trung Quốc sau khi phát hiện sản phẩm có khuyết điểm. Trước đó, Tây Ban Nha yêu cầu thay thế các bộ xét nghiệm nhanh nhập khẩu từ Trung Quốc vì không đáng tin cậy. Trung Quốc nói sẵn sàng giữ liên lạc thường xuyên với các bên liên quan, nhưng hy vọng là vấn đề này không bị chính trị hóa. Tại sao lò thiêu ở Bắc Ý quá tải vì nạn nhân COVID-19? Với số tử vong vì virus corona vượt quá 10.000 người, các lò thiêu tại Ý, đặc biệt là tại vùng Lombardy ở phía Bắc, bị quá tải và đang chuyển các xác chết đến lò thiêu tại các vùng khác. Nhiều gia đình nạn nhân virus corona chọn hỏa táng thay vì chôn vì sợ bị virus từ người chết lây lan. Con số các tử thi đưa đến các lò thiêu tại Bắc Ý tăng gấp đôi kể từ khi virus corona bùng phát và các lò thiêu ở Bắc Ý đã quá tải, ngay cả những lò hoạt động 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày cũng vậy. Orte là công ty hàng đầu của Ý về lò thiêu, với 17 lò, chính yếu tại Bắc Ý. Phát ngôn viên của Orte, ông Michel Marinelli, nói tình hình khẩn cấp này gây ra độ quá tải tại các lò thiêu chưa từng thấy trước đây. Ông Marinelli nói lò thiêu thực hiện hỏa táng theo yêu cầu của thân nhân. Vấn đề hiện nay là, ông nói thêm, một số nơi ở Bắc Ý tỷ lệ hỏa táng vượt quá 50-60%, như là trong số 100 người chết có từ 50 đến 60 gia đình yêu cầu hỏa táng. Ông Marinelli cho hay các khu vực như Bagamo và Brescia, nơi có con số tử vong đặc biệt cao, phải nhờ tới xe tải quân đội để chuyển xác chết sang khu vực khác để hỏa táng. Thân nhân những người chết vì COVID-19 cũng không thể nào thương khóc cho người thân như họ muốn. Một gia đình có người tử vong đã là thảm kịch, ông Marinelli nói. Vậy mà giờ đây họ còn không thể tiễn biệt người thân bằng tang lễ, chuyện chưa từng có trước nay tại Ý. Kể từ khi virus corona bùng phát tại Ý, chính phủ đã ngưng tổ chức tang lễ và những nghi lễ tôn giáo trong nỗ lực chặn đứng sự lây lan của virus. Không có chuyện ngăn cấm việc chôn cất, nhưng nhiều gia đình chọn thiêu xác vì virus từ người chết có thể lây sang người sống, dù tỷ lệ thấp nhưng cũng có khả năng. Ngay cả những gia đình chọn thiêu xác cũng đối mặt với tình hình khó khăn, các nghĩa trang và lò thiêu đều quá tải, giữa lúc số xác chết chờ chôn ngày càng tăng.
Chính quyền Trump kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp bao gồm phe đối lập và một số thành phần thuộc đảng xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Nicolas Maduro tại Venezuela, và lần đầu tiên đề ra khả năng Mỹ sẽ dỡ bỏ dần các lệnh chế tài, kể cả đối với ngành dầu mỏ trọng yếu của nước này. Vào lúc quốc gia Nam Mỹ đang chịu áp lực kinh tế từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi giá dầu thế giới giảm thấp và đại dịch COVID-19 lan rộng, Washington ngày 31 tháng 3 theo dự kiến sẽ đưa ra một biện pháp nhẹ nhàng hơn nhằm thúc đẩy cho một cuộc bầu cử công bằng trong năm nay, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại đây, Reuters dẫn lời các giới chức Mỹ cho biết. Theo một tài liệu mà hãng thông tấn Anh có được, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo sẽ loan báo khung chuyển đổi dân chủ cho Venezuela, bao gồm chi tiết về trình tự tháo dỡ khỏi các lệnh trừng phạt cứng rắn của Hoa Kỳ nếu như ông Maduro và các đồng minh hợp tác. Tuy nhiên, theo Reuters, sẽ không dễ lôi kéo ông Maduro vào một quá trình hòa giải chính trị. Ông Maduro hiện vẫn đang nắm giữ quyền lực, bất chấp những nỗ lực leo thang liên tục của Hoa Kỳ nhằm loại bỏ ông. Sáng kiến này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi chính phủ Hoa Kỳ thực hiện một cuộc đối đầu gay gắt hơn, buộc tội ông Maduro và hơn một chục cựu quan chức và quan chức đương nhiệm hàng đầu khác của Venezuela với cáo buộc chủ nghĩa khủng bố ma túy, điều mà ông Maduro bác bỏ là sai trái và kỳ thị. Reuters dẫn nguồn tin riêng từ một số giới chức Hoa Kỳ nói, việc ông Maduro tiếp tục nắm giữ quyền lực là nỗi thất vọng đối với Tổng thống Donald Trump. Ông Maduro hiện vẫn giữ được sự ủng hộ của quân đội, cũng như từ phía Nga, Trung Quốc và Cuba. Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Venezuela, Elliot Abrams, nói với Reuters rằng đề xuất của Hoa Kỳ đã được ông Trump chấp thuận, kêu gọi ông Maduro lùi bước và để quốc hội do đối lập kiểm soát bầu ra một chính phủ chuyển tiếp bao gồm các phe phái chính và sau đó giám sát các cuộc bầu cử vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, trong kế hoạch có vẻ dịu giọng của Hoa Kỳ đối với ông Maduro, ông Abrams nói kế hoạch không áp lực buộc ông Maduro phải lưu vong và thậm chí còn đề nghị có thể tranh cử về mặt lý thuyết. Theo các chuyên gia, Venezuela nằm trong số các quốc gia OPEC có nguy cơ bị nhiễm dịch COVID-19 nặng nhất. Cuối tuần qua, lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido đã đề xuất thành lập một chính phủ khẩn cấp để chống lại dịch bệnh về hô hấp. Reuters dẫn lời các giới chức Mỹ cho biết kế hoạch của Hoa Kỳ được xây dựng dựa trên nỗ lực của ông Guaido, người đã được Hoa Kỳ và hơn 50 quốc gia khác công nhận là tổng thống hợp pháp của đất nước này, cũng như từ vòng đàm phán thất bại giữa hai bên ở Barbados vào năm ngoái mà chính quyền Trump đã bác bỏ vào thời điểm đó. Ông Abrams cho biết các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với hàng chục quan chức chính phủ Venezuela có thể được dỡ bỏ ngay khi họ từ bỏ chức vụ dưới sự chuyển tiếp. Các lệnh trừng phạt kinh tế rộng hơn, bao gồm cả với ngành dầu mỏ Venezuela và công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA, sẽ chỉ được dỡ bỏ sau khi ông Maduro từ chức và tất cả các lực lượng an ninh nước ngoài được rút đi, hàm ý các gián điệp Cuba và một nhóm nhỏ người Nga. Tuy nhiên, ông Abrams nói rằng đề xuất không có cơ chế thu hồi cáo trạng hình sự đối với ông Maduro và các đồng phạm bị cáo buộc. Vì vậy, ông nói thêm, người dân nên thuê luật sư và làm việc với Bộ Tư pháp. Đồng thời, kế hoạch cũng kêu gọi ân xá và thành lập Ủy ban Hòa giải và Sự thật, trong khi cho phép các sĩ quan quân đội, thống đốc và thị trưởng cấp cao được tại vị trong thời kỳ chuyển tiếp, ông Abrams cho biết thêm. Vẫn theo kế hoạch trên, Tòa án tối cao và Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được thay thế, các tù nhân chính trị được phóng thích và chấm dứt kiểm duyệt. Reuters dẫn tài liệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, ông Guaido cũng sẽ từ chức trong quá trình chuyển tiếp. Theo ông Abrams, nếu kế hoạch được thông qua, Venezuela có thể nhận được sự trợ giúp từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, và chính quyền Mỹ cũng sẽ yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ phê duyệt viện trợ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.